Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 16 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 4.
Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.
Bộ Y tế điều chỉnh hướng dẫn F1 không còn phải cách ly.
Tàu NATO tham gia tập trận tại biển Baltic, Nga theo dõi chặt các diễn biến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có công văn đồng ý tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vào ngày 21 tháng 4 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết, dựa trên kết quả đã thực hiện năm 2021, trường hợp thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đề xuất nêu trên, số tiền thuê đất, thuê mặt nước dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng. Chính sách này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, góp phần duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh.
Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe. Sau khi có nhiều vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc liên quan đến kỹ năng xử lý sự cố khẩn cấp, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, các vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc nguyên nhân nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như kỹ năng lái xe còn yếu, phương tiện gặp sự cố, lái xe trên đường cao tốc ẩn chứa nhiều rủi ro, đòi hỏi người điều khiển phải có những kỹ năng lái xe thật tốt. Do vậy, cần đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo.
Kể từ ngày 21 tháng 5 tới đây, công an xã có thể cấp đăng ký xe máy. Đây là những điểm chính trong thông tư 15 vừa được Bộ Công an ban hành. Để công an xã được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong 1 năm. Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy. Với việc phân quyền cho công an xã cấp đăng ký và biển số xe gắn máy sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để thực hiện thủ tục như trước đây.
Ngày 15 tháng 4, Viện Vật lý Địa cầu cho biết vừa ghi nhận 3 trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 0 giờ 43 phút có độ lớn 3,3. Trận động đất thứ hai có độ lớn 3 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 39 phút. Trận động đất thứ 3 có độ lớn 3,1 độ Richter xảy ra vào lúc 2 giờ 55 phút. Cả 3 trận động đất này đều xảy ra trong khoảng thời gian rạng sáng ngày 15 tháng 4. Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 921.600 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ Australia viện trợ. Theo đó, số vaccine Moderna này được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 87.500 liều vaccine, Hà Nội được phân bổ 72.700 liều, Thanh Hóa 35.700 liều, Nghệ An 34.000 liều, Đồng Nai 31.000 liều, Quảng Ninh 20.000 liều, Bình Dương 19.700 liều, Bắc Giang 18.600 liều, Hải Dương 18.200 liều, An Giang 17.000 liều, Nam Định 17.600 liều, Kiên Giang 16.500 liều, Gia Lai 16.200 liều. Các tỉnh thành phố còn lại được phân bổ từ khoảng 4.000 đến 15.000 liều vaccine.
Dự kiến Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine Moderna cho nhóm trẻ này vào ngày 17 tháng 4. Thủ đô có khoảng 950.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng, trì hoãn tiêm. Bên cạnh đó, huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, các bệnh viện, bộ ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành rà soát các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em chính thức từ ngày 16 tháng 4. Học sinh lớp 6 sẽ được tiêm trước. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 604 đội tiêm ở các quận huyện và 193 đội tiêm từ các bệnh viện, phòng khám đa khoa. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, các quận huyện sẽ đồng loạt tiêm đại trà cho trẻ các khối mầm non và tiểu học.
Theo văn bản điều chỉnh biện pháp cách ly với F1 do Bộ Y tế ban hành vào chiều ngày 15 tháng 4, văn bản điều chỉnh nhấn mạnh việc người tiếp xúc gần ca nhiễm COVID-19, tức F1, không phải cách ly y tế nhưng cần đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Như vậy, hướng dẫn mới của Bộ Y tế đã nới lỏng hơn so với trước. Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế chưa thay đổi biện pháp cách ly với F0, tức F0 vẫn cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Sputnik News, ngày 15 tháng 4, bộ phận báo chí của lực lượng phòng vệ Estonia thông báo nhóm tàu tác chiến hải quân số 1 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tới biển Baltic để tham gia tập trận với các nước đối tác. Trước những động thái trên, Đô đốc Vladimir Valiu cho biết hạm đội Baltic của Nga đang theo dõi chặt chẽ hành động của các tàu mà NATO điều tới biển Baltic. Ông đồng thời cảnh báo Moscow có biện pháp đáp trả trong trường hợp NATO có kế hoạch gây hấn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ chưa có kế hoạch cụ thể đưa các nhân viên ngoại giao trở lại Ukraine. Theo ông Price, những người này không quay lại Ukraine vì tình hình an ninh bất ổn hiện nay. Nhưng mục tiêu của Mỹ là sớm tái thiết lập hiện diện ngoại giao ở Ukraine sau khi tình hình ở đây trở nên an toàn.
Hãng tin AFP ngày 14 tháng 4 đưa tin, các số liệu chính thức được công bố mới nhất cho thấy số người thiệt mạng do bão Meiji ở Philippines tăng mạnh. Lũ lụt ở Philippines do bão Meiji gây ra đã tăng lên 148 người chết khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể tại các ngôi làng ngập trong bùn. Theo các quan chức Philippines, vẫn còn nhiều người mất tích trong các trận lũ và hàng chục nghìn người vẫn phải đang sơ tán do lũ lụt.
Ngày 14 tháng 4, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ghi nhận hơn 27.000 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong ngày kể từ đầu dịch. Mặc dù chính quyền thành phố đã nới lỏng phòng chống dịch, người dân ở những khu vực không có ca nhiễm được phép ra ngoài, nhưng phần lớn người dân vẫn được yêu cầu ở yên trong nhà. Hiện thành phố cũng đang nỗ lực mở lại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc. Song các cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn sẽ bị đóng cửa.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Thượng Hải, nơi đang bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc, hôm qua 15 tháng 4, một lần nữa lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong chống dịch. Sau làn sóng chỉ trích và phàn nàn của người dân được cho là lên đến đỉnh điểm. Đây là lần thứ hai lãnh đạo thành phố thừa nhận thiếu sót trong công tác phòng chống dịch chỉ trong chưa đầy một tuần. Các chuyên gia nước này cho rằng những khó khăn hiện tại của Thượng Hải cho thấy thành phố này đã thiếu sự chuẩn bị trước Omicron và có những sai lầm trong chính sách, sơ hở trong quản lý cộng đồng và sự thiếu cảnh giác của các quan chức địa phương.
Trong khi đó, ngày 15 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ gần như tất cả biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19 do số ca nhiễm COVID-19 đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, quy định bắt buộc đeo khẩu trang cả ở trong nhà và ngoài trời vẫn được duy trì. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét lại sau 2 tuần triển khai quy định mới và người dân có thể sẽ không phải đeo khẩu trang bắt buộc nếu số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa, giải trí cuối tuần. Mới đây, Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes 2022 đã chính thức thông báo danh sách những tác phẩm sẽ tranh giải cho Liên hoan phim năm nay. Theo đó, có tổng cộng 47 phim tranh giải. Những bộ phim tiềm năng nhất cũng đã được lộ diện và hiện đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của giới phê bình. Điều đáng chú ý là Liên hoan phim Cannes không tẩy chay đối với phim của Nga và khẳng định luôn tách biệt nghệ thuật với các vấn đề chính trị liên quan đến toàn thế giới.
Đạo diễn Joseph Kosinski nói với tạp chí Empire rằng quá trình sản xuất phần tiếp theo của Top Gun đã bị kéo dài để có được cảnh quay hoàn hảo. Top Gun Maverick có sự tham gia của Tom Cruise trong vai phi công hải quân Peter Maverick Mitchell. Lấy bối cảnh 30 năm sau bộ phim gốc năm 1986, phim đã được chuẩn bị công chiếu tại Liên hoan phim Cannes trước khi ra mắt tại các rạp vào ngày 27 tháng 5.
Sáng ngày 15 tháng 4 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Từ nay đến ngày 21 tháng 4, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Thời gian tới, câu lạc bộ của Chanathip tại Nhật Bản sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc ở các giải quốc nội và châu lục, nên Messi Thái rất khó có thể trở về khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự kỳ đại hội thể thao khu vực, giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA. Tên của Chanathip cũng không có trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 31.
Tiền đạo Anthony Martial mới đây đã xác nhận anh sẽ rời Sevilla để trở về MU mùa hè này. Anh nói tôi đã chăm chỉ tập luyện, nhưng chấn thương kèm theo việc thích nghi với cuộc sống ở thành phố và đội bóng mới đã khiến tôi gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Tình hình khá phức tạp để tôi có thể tiếp tục tại Sevilla. Hiện tôi không lo lắng về điều đó. Tôi hiểu mình sẽ ở đây 6 tháng rồi quay trở lại MU.
Giám đốc Matteo Alemanni khẳng định Barcelona không đạt được thỏa thuận với Robert Lewandowski như lời đồn thổi. Ngoài ra, sếp lớn của đội chủ sân Nou Camp còn tuyên bố họ tin tưởng Aubameyang, đồng thời cho biết chân sút người Gabon sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm của đội ở mùa 2022-2023.
MU sẽ có trận gặp Norwich cuối tuần này tại Premier League và trước giờ thi đấu, mạng xã hội của Norwich đã không bỏ lỡ cơ hội giễu cợt Henry Maguire. Họ đăng tải thông số so sánh giữa Maguire với trung vệ Grant Hanley của họ. Trong đó Hanley hơn Maguire cả về số pha tranh chấp thành công lẫn số pha truy cản thành công. Còn lại Hanley chỉ kém Maguire về tỷ lệ chuyền chính xác. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, không khí lạnh đã chớm tác động. Những cơn mưa dông do không khí lạnh cũng bắt đầu xuất hiện ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh, trong ngày hôm nay toàn miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Mưa to và dông mạnh, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên tất cả các vùng của miền Bắc trong ngày hôm nay đều ở mức cao. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc của miền Trung, ở Thanh Hóa và Nghệ An, trời cũng chuyển mây nhiều, có mưa. Trong ngày hôm nay, vùng mưa của không khí lạnh tiếp tục mở rộng xuống tới Hà Tĩnh, với lượng mưa trong ngày và đêm nay ở 3 tỉnh thành phía Bắc miền Trung phổ biến trong khoảng từ 20 đến 30mm, có nơi cao hơn. Các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay trời cũng có mây nhiều hơn, nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận đang đón ngày mới với thời tiết nắng ráo. Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đầu mùa, hai ngày nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa dông. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực sẽ có nắng gián đoạn trong ngày. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ cao hơn ở mức từ 32 đến 34 độ. Từ khoảng sau 13 giờ, mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa dông diện rộng trở lại trên toàn Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên các tỉnh từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng trở xuống các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh của Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, dông mạnh, cần đề phòng lốc, sét và gió giật đi kèm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.